Kính thưa Hội Thánh, lịch sử của nước Do Thái từ lúc mới bắt đầu cho đến lúc mất nước rồi tan lạc thì một phần nằm trong quyển Kinh Thánh từ sách Sáng Thế Ký cho đến sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Từ con số 70 người trong gia đình Gia-cốp di cư từ Palestine hôm nay sang Ai Cập giữa lúc có nạn đói kém, và do sự giúp đỡ của Joseph lúc đó đang nắm vai trò như thủ tướng tại Ai Cập. Họ định cư tại vùng đồng bằng Goshen ở về phía đông bắc của châu thổ sông Nin, không rộng lắm, khoảng 900 dặm vuông, chừng 2.368 cây số vuông, thích hợp cho nghề nghiệp của họ là chăn nuôi và trồng trọt. Đại gia đình này ở tại Ai Cập trong 400 năm, sinh sôi nảy nở trở thành một dân tộc đông đúc. Họ thông minh, lanh lợi, khiến cho các vị vua sau này của Ai Cập lo ngại là họ sẽ chiếm lấy xứ sở, nên cai trị rất là hà khắc. Vì vậy, họ khóc lóc, kêu gian cùng Đức Chúa Trời, nên Ngài mới đưa họ trở về quê cũ. Trở về quê cũ, dân tộc Do Thái trải qua những bước thăng trầm, đúc vinh, đúc nhục. Chiến tranh xảy ra triền miên với các nước lân bang, vả lại đời sống con cái của các thầy tế lễ và tiên tri không hợp lòng dân, cho nên họ yêu cầu phải có một vua. Chịu ý họ, Đức Chúa Trời đã sai tiên tri Samuel sức dầu cho Saul làm vị vua đầu tiên của dân tộc Do Thái. Sau 40 năm cai trị, David lên ngôi vua, cai trị 40 năm nữa. Sau khi băng hà, vua Salomon thay thế cha lên cai trị. Đây là thời kỳ vàng son nhất của dân tộc Do Thái, được các nước lân bang thần phục. Từ sau khi vua Salomon băng hà, con trai Salomon tên là Roboam lên nối ngôi cha, cai trị hà khắc khiến cho nước Do Thái tự nhiên bị chia đôi. 10 chi phái dồn lên miền Bắc lập thành một quốc gia đặt tên là Israel. Chỉ còn 2 chi phái ở miền Nam lấy tên là Juda. Nước Israel miền Bắc do 19 vị vua thay nhau cai trị, có lúc thì xóa ngôi, có lúc thì giết nhau, có lúc thì tự sát, như vua Simri chỉ ngồi trên ngai vàng có 7 ngày thì tự sát, vua Salem cai trị có 1 tháng thì bị giết. Assyria từ phương Bắc thừa cơ hội lũng củng nội bộ và quân lực yếu kém của Israel đã tiến chiếm theo lời Kinh Thánh ghi vắn tắt ở trong sách Các Vua thứ 2, đoạn 17, câu 5 và câu 6 như sau. Bây giờ vua Assyria xâm chiếm xứ và tiến đánh Samari. Vua ấy bao vây thành Samari 3 năm. Năm thứ 9 triều vua Ose, vua Assyria chiếm được thành Samari vào năm 722 trước Công Nguyên. Vua ấy bắt dân Israel đem về Assyria. Vua cho họ định cư tại Ala, bên bờ sông Heber thuộc xứ Gozen và trong các thành của xứ Medi. Nước Juda ở miền Nam có 19 vị vua, chưa kể hoàng hậu Athalia, có người cai trị đến 52 năm, có người chỉ có 3 tháng, nhưng theo cha truyền con nối cho đến năm 586 trước Công Nguyên, hoàn toàn mất nước dưới tay vua Nebuchadnezzar của Babylon, nay có tên là Iraq. Khi thành Jerusalem bị tiêu hủy, đền thờ bị đốt phá, hòm giao ước bị mất, thì những thanh niên Do Thái thuộc hoàng tộc, quý phái và thông minh, trong đó gồm có Daniel và ngay cả tiên tri Ezechiel, bị lưu đày bắt sang Babylon trong 3 đợt, năm 605, 597 và 586. Thưa quý bạn, chém yêu dấu, đế quốc Babylon cai trị một thời gian, thì lúc bây giờ Ba Tư, hồi ngày xưa gọi là Perser, tức là Perser, đã chiến thắng nước Iraq ngày nay, tức là Babylon, và họ trở thành nắm đế quốc. Thì vua Siru không biết là cách nào, theo Ezra đoạn 1 câu 2 đến câu 4, cho phép dân tộc Do Thái trở về quê hương của họ để xây lại đền thờ tại Jerusalem. Danh sách những người hồi hương được ghi trong Kinh Thánh, sách Ezra đoạn 2. Tất cả một số người ở tại đó họ trở về quê hương. Giống như hoàn cảnh Việt Nam chúng ta mà từ Việt Nam sang Hoa Kỳ và rải rác khắp nơi trên thế giới, một thời gian sau thì lại trở về. Nhưng mà có một số người họ đã làm ăn được khá giả tại nước người, họ không muốn về quê hương quý bà anh chị em. Và trong số những người ở lại thứ ba tư ngày hôm nay gọi là Iran, thì thưa bà anh chị em có Mạc Đô Chê và bà Esther. Thưa bà anh chị em, chữ Mạc Đô Chê tiếng Anh gọi là Mordecai, và chữ bà Esther là dịch từ chữ Esther, E-S-T-H-E-R, và thường thường người Mỹ cũng thích lấy cái tên đó đặt cho con gái của họ. Thưa bà anh chị em, cái câu chuyện này xảy ra rất là đặc biệt, đó là được viết ở trong quyển Esther từ đoạn 1 cho tới đoạn số 10. Quý bạn cho em thấy câu chuyện này rất là hay, và đặc biệt là ở trong nguyên cả 10 đoạn như vậy thì người ta không thấy có tên Đức Chúa Trời God. Và ngay cả hồi nãy bà ECT cái yêu cầu là họp lại kiêng ăn 3 ngày 3 đêm mà không thấy chưa cầu nguyện. Rồi chúng ta thấy, nhưng mà các học giả khi họ ngồi lại với nhau thì họ vẫn thừa nhận đây là kinh thánh, lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có thời giờ để bàn bạc nhiều về vấn đề authority, tức là cái thẩm quyền của Kinh Thánh. Nhưng mà thưa các bạn, cho mình giấu cái câu chuyện này rất là hay. Hay ở chỗ nào? Mạc Đô Chê có một người chú, và cái người chú đó đó thì có một đứa con gái tên là Esther, tức là Esther. Và Mạc Đô Chê cao tuổi hơn, mặc dù là cousin, tức là anh em bà con, nhưng mà nhận Esther là con nuôi của mình. Chúng ta thường gọi là adopted daughter. Thưa quý bạn chị em, và đặc biệt một cái điểm là cái cô này rất là đẹp. Người Do Thái sinh sôi nảy nở lớn lên là tại xứ người, giống như ngày hôm nay Việt Kiều chúng ta sống tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới, là có những người đẹp, có những người nhân tài. Thì cái câu chuyện xảy ra là ông vua này đó, Seru bạn chị em, là một cái người nắm tất cả những cái tỉnh từ Ethiopia, từ xứ Do Thái dân dân và cả Ấn Độ. Thì mấy chục tỉnh như vậy đó quý bạn cho em, và ông có rất là có quyền uy. Vợ của ông tên là Vả Thi, rất là đẹp, và ông đã mở một cái tiệc đãi cho tất cả hàng bá quan văn võ và những đại sứ từ các nước khác tới ăn rất là linh đình và long trọng. Tới khi ông hứng quá rồi thì ông nói rằng yêu cầu mời hoàng hậu ra để mà trình diện cho người ta thấy, tại vì cái ông khoe cái sắc đẹp của người vợ mình. Hoàng hậu Vả Thi bị chạm tự ái và bà không có ra. Tôi không biết đây là ý của Đức Chúa Trời hay không. Bà không ra thì lập tức ông rất là giận, và ông hỏi những bá quan văn võ thì họ cho rằng là như vậy là làm không có làm đẹp lòng vua. Và ông này bắt đầu từ đó trước phế cái người hoàng hậu đó, nghĩa là không cho làm hoàng hậu nữa. Thưa quý bạn chị em, thì bây giờ ông mới bắt đầu ra lệnh là cho tuyển mộ tất cả những người đẹp để mà sau này ông chọn là một người chính thức là vợ ông, làm hoàng hậu của xứ Ba Tư. Esther lọt vào trong cái danh sách mà chúng ta gọi là candidate, tức là những ứng viên để mà được nhà vua tuyển chọn làm vợ. Họ không dè rằng Esther là người Do Thái. Thưa quý bạn, xem sau đó thì là hoàng hậu và Esther, tức là Esther được tuyển chọn chính thức làm hoàng hậu của vua Đế quốc Ba Tư. Quý bạn cho em tưởng tượng ngày hôm nay tại Hoa Kỳ, một vị tổng thống mà nếu có một cái người vợ chẳng hạn như là ở tại bên Anh Quốc, là thái tử Charles có hai đứa con trai và một cái người mới vừa cưới vợ, thì cả thế giới đều biết hết. Rõ ràng là hoàng hậu Esther rất là nổi tiếng, tại vì đó là một đế quốc, tức là cai trị nhiều các quốc gia khác ở lân bang. Thưa quý bạn cho em, song song với việc đó thì Mạc Đô Chê là cái người đã tìm ra được hai cái người muốn thích khách nhà vua, và cái câu chuyện được viết vào lịch sử của xứ Ba Tư. Tuy nhiên nhà vua lại là thương nhất ông Haman. Ông Haman này có công với triều đình, cho nên nhà vua cho cái lệnh là Haman đi tới đâu là người ta phải quỳ trước Haman. Ngày xưa ở xứ Trung Hoa cũng hay có cái tục lệ mà một cái người có thẩm quyền đi ra thì người ta mọc đầu xuống người ta, người là người ta chào. Tất cả mọi người khi thấy Haman đi tới đâu thì họ đều quỳ mọc, chỉ có mỗi một người không quỳ, ông đó là Mạc Đô Chê. Thưa quý bạn cho em, vì lý do đó Haman biết được cái người này là người Hebrew, tức là người Do Thái. Do đó mà ông đã đi vào trong cung gặp hoàng đế. Ông nói rằng là bây giờ ông yêu cầu ra lệnh, một cái sắc lệnh là giết hết tất cả những người Do Thái trong đế quốc Ba Tư. Nhà vua nghe theo, ra cái xác lệnh đó là bây giờ hãy gặp người Do Thái, là gom người Do Thái lại giết. Chết giống như là Đức Quốc xã dưới thời kỳ Hitler thì đã giết người Do Thái gần 6 triệu người. Thưa quý bạn, cha mưu giấu Bạc Đô Chê hay tin đó rồi thì bắt đầu lập tức là cho người liên lạc vào, dùng Ha Thác là cái người liên lạc với hoàng hậu Esate, nói rằng là con ơi, con là người ta tính giết dân tộc mình đó, tại xứ Ba Tư đó, bây giờ con phải vào gặp vua để con xin vua xóa bỏ cái sắc lệnh. Thưa quý bạn, cha mưu giấu hoàng hậu Esate mới cho người nói lại với ông Mạc Đô Chê rằng hễ mà nhà vua mà người không có lệnh dời mà vô và thinh linh đó là tử hình. Ngay cả tôi 30 ngày nay nhà vua chưa có lệnh dời tôi vào thì tôi đâu có dám vào. Nếu tôi vào như vậy thì tôi sẽ bị tử hình. Quý bạn cho em thấy không? Thì bây giờ Mạc Đô Chê nói một cái câu nằm ở trong Esate đoạn 4 câu 13 câu 14 mà riêng tôi khi tôi đọc tới chỗ này tôi cho rằng rất là tuyệt, rất là hay, rất là sâu sắc, và bữa nay chúng ta đem ra để chúng ta thảo luận, học hỏi với nhau ích lợi gì cho đời sống tâm linh của mình. Cái câu đó là: con đừng tưởng rằng nhờ ở trong hoàng cung con sẽ thoát khỏi những điều mọi người Do Thái khác sẽ phải chịu. Cái câu thứ hai là: vì nếu con yên lặng trong lúc này thì dân Do Thái sẽ được tiếp trợ và giải cứu bằng cách khác, nhưng con và nhà cha con sẽ bị diệt mất. Và câu thứ ba là: ai biết phải chăng vì thời điểm như thế này mà con đã được lập làm hoàng hậu. Tôi sẽ lấy cái ba cái câu đó để mà phân tách trong cái bài chia sẻ hôm nay với bạn chị em. Esate là một nữ thiếu nữ Do Thái mà thân nhân đã bị bắt lưu đày qua Babylon. Sau nhiều năm định cư tại Ba Tư, cô sống trong hoàn cảnh rất là khó khăn. Dĩ nhiên chúng ta là người Việt Nam tới xứ sở này hoặc là nhiều nơi trên thế giới thì những giây phút đầu tiên không có ai mà sung sướng hết á. Cái người mà đặt chân tại xứ Mỹ năm này, năm 1975, ở trong cái căn phòng này của chúng ta đó, phải nhìn nhận là ông Lâm Thành Long. Mấy ông bạn cho em thấy không, tôi qua nước Mỹ vào ngày 15 tháng Giêng năm 1981 thì vẫn còn xa ông tới 5 năm. Mấy ông bạn cho em hỏi ông Long có nước mắm ăn không? Chưa có. Xin lỗi là ăn tàu gì yếu và muối thôi. Ít khi nào gặp người Việt Nam mà đông như bây giờ. Không có cái trung tâm Mây Đen cho người Việt Nam như ở bên Garden Grove hay là hoặc là miền Nam Cali, không có LA hay là San Jose như là tại California. Rất là khó khăn. Ngoài ra chúng ta nhớ rằng khi chúng ta tới một xứ sở đó thì chúng ta mang một cái màu da khác, cái tóc khác, tiếng nói khác, chúng ta hoàn toàn gặp những sự khó khăn. Thưa quý bạn, cha mưu giấu thì Esate là một cái người sống trong cái hoàn cảnh như vậy. May là được người anh, bà con, chú bác bảo hộ nơi quê người, cô phải ráng phấn đấu thích hợp với đời sống của dân Ba Tư, học ngôn ngữ, giấu quốc tịch để không bị kỳ thị và gặp khó khăn trong cuộc sống, và cô được chọn vào danh sách tuyển chọn làm hoàng hậu, thế cho hoàng hậu Vả Thi bị vua phế bỏ. Cô thành công, cô được làm hoàng hậu, thì có lẽ cô nghĩ rằng là đây là cái may mắn, hoặc gia đình tổ tiên cha mẹ làm việc nhân đức được Đức Chúa Trời đói thương cho hưởng ân huệ tuyệt vời. Đôi khi chúng ta cũng có ý nghĩ tương tự như Esate. Khi chúng ta được một cái gì đó, hoặc là chúng ta được một cái nhà cao cửa rộng, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có nhân bằng cao, chúng ta có đời sống thoải mái, thì chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là thứ nhất là mình có tài, thứ hai là hoặc là ông bà cha mẹ mình đã có đức, cho nên ngày hôm nay mình mới có phước như vậy. Thưa quý bạn, xem một số người quên rằng là Đức Chúa Trời có đôi khi ban cho một người đầy đủ vật chất thì không phải nằm trong chiều hướng đó. Quý bạn xem ai? Marie. Tinh nữ Marie khi được Đức Chúa Trời làm ơn cho là Marie đã làm một bài thơ ca ngợi được chép trong Luca đoạn 1 câu 47-48. Trong mùa Giáng sinh chúng ta nhắc tới Marie thì không phải là không thích hợp. Sau khi hay tin là mình sẽ thọ thai một đấng cứu thế là Giê-xu, Marie là một bài thơ mà tôi ghi vắn tắt mấy câu nè: linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, một tâm linh tôi vui mừng trong Đức Chúa Trời, đấng giải cứu của tôi, vì Ngài đã đoái đến thân phận hèn hạ của tôi tới gái Ngài. Vì từ nay trở đi muôn đời sẽ khen tôi là người được phước, vì Đấng toàn năng đã làm việc lớn cho tôi. Danh Ngài thật thánh thai, Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nọ sang đời kia. Phân tích những cái câu nói này của Mary, chúng ta thấy rằng là Mary tự hạ mình xuống làm tớ gái của Đức Chúa Trời, chứ không phải là mẹ của Đức Chúa Trời. Và Mary cho rằng là người ta rồi nay, từ nay trở đi người ta sẽ khen ngợi cô là người được đại phúc. Mà thiệt bạn cho năm nào cũng vậy, tới cái mùa Giáng sinh thì người ta khen ngợi Mary là cái người đã chấp nhận thọ thai Chúa Giêsu Christ. Vậy là cái người mà được Chúa ban phước cho luôn luôn không nói là cái ơn cái công lao của mình, mà phải đề cao sự thương xót của Đức Chúa Trời. Nhân vật thứ hai rất là quan trọng, quý bạn chị em chúng tôi đã học xong Sáng Thế Ký tối hôm qua, đoạn 50, tức là chấm dứt cái Sáng Thế Ký rồi. Bắt đầu thứ bảy này chúng tôi sẽ học cái quyển thứ hai là Xuất Ê Dương Tô Ký. Thưa quý bạn chị em, ai là cái người mà muốn thấy cái cuộc đời tâm linh của mình từ đây lên tới thiên thành trong tương lai? Quý bạn chị em đọc Xuất Ê Tô Ký. Xuất tức là ra khỏi, Ê Dương Tô tức là Ai Cập, âm của chữ Ê Dương, và chữ ký tức là ghi lại. Quý bạn chị em có thể dùng một chữ vắn tắt, đó là exit from Exodus. Chữ exit là đi, cái đường đi vào, là đường đi ra, và exit tức là đi ra khỏi, from Exodus tức là from Egypt, tức là ra khỏi cái xứ Ai Cập. Thưa quý bạn chị em, Joseph là cái người đem dân tộc Do Thái từ xứ Palestine, ngày xưa gọi là Canaan, qua bên xứ Ai Cập, như hồi nãy tôi trình bày 70 người. Sau khi mà các anh em của Joseph đã từ bên xứ Palestine qua Ai Cập để mua lúa, thì họ mới phát giác rằng là đây là Joseph rồi. Tại vì Joseph nói rằng anh à, mấy anh em là tôi là Joseph nè. Thì họ sợ, tại vì chính họ là người bán Joseph cho dân thương buôn. Họ sợ Joseph trả thù. Quý bạn cho em nghe câu nói của Joseph rất là đặc biệt, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 45 câu 7 câu 8. Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh để bảo tồn dòng dõi các anh trên đất và cứu mạng sống các anh bằng ơn giải cứu lớn. Thấy không? Đức Chúa Trời đã sai tôi tới đây trước các anh để bảo tồn gia đình của mình, chứ không phải men bán tôi đâu. Câu nói đó hai ý nghĩa. Thứ nhất là men đừng có sợ, đừng có sợ tôi trả thù, mình anh em mà, rất là cao thượng. Ý thứ hai là Đức Chúa Trời làm chứ không phải mình làm. Cách đây 3 ngày, tôi gọi điện thoại cho con gái tôi ở bên Austin, Texas. Năm nay nó là 48 tuổi. Tôi biết mà anh chị em, tôi nói con à, Loan à, ba cho rằng là khi chiếc ghe mình ra khơi 2 ngày sau, tàu Mỹ dớt một cách rất là êm đẹp, mình tránh thoát được hải tặc Thái Lan, mình thoát được cái chết ở dưới biển sâu. Đức Chúa Trời có mục đích cho ba, bởi vì Ngài muốn dùng ba chia sẻ lời Đức Chúa Trời cho người Việt Nam, cho nên Ngài cứu một cách rất là trọn, đã trọn vẹn. Đó là phải ba. Chị hai của con mỗi lần uống tóc, cắt tóc cho mấy người customer, mà gặp mấy cái người Mỹ, thì chị hai con nói rằng là mấy bà có thể tưởng tượng rằng tôi không biết làm sao mà gia đình tôi quá nghèo mà bây giờ tôi lại có mặt tại Hoa Kỳ. Đó là vì cái Đức Chúa Trời thương xót. Joseph đã cho các anh em mình thấy rằng là Đức Chúa Trời rất là rộng lượng, và Ngài ban cho chúng ta một sự giải cứu lớn. Nên bây giờ xin hiểu rằng không phải các anh, thấy chưa, nhưng chính là Đức Chúa Trời đã sai tôi xuống đây. Ngài đã lập tôi làm cha của Pharaoh, làm chúa của cả triều đình người, và làm tể tướng của cả nước Ai Cập. Chừng nào quý ông bạn chị em ở trong cái nhà cao cửa rộng, đi chiếc xe hơi đẹp, có tiền nhiều trong ngân hàng, con cái lớn lên có văn bằng, làm việc có tiền bạc nhiều, mà quý ông bạn chị em mở miệng với bất cứ người nào, hoặc là bà con, hoặc là bạn bè, hoặc là những người ai người nào mà hỏi đó, nè, Đức Chúa Trời ban cho tôi, là quý ông bạn chị em nói y hệt như là Mary và y hệt như là Joseph. Thưa quý ông bạn chị em, thành ra chúng ta thấy á, là khi mà hoàng hậu ECT mà sợ chết đó, là tại sao vậy? Tại vì hoàng hậu ECT chưa hiểu được rằng có nhiều người họ hy sinh cho Chúa nữa. Đây là tôi đọc bạn cho em nghe ở trong Hebrew đoạn 11 nha. Bởi đức tin Môi-se khi khôn lớn đã từ bỏ danh hiệu con trai công chúa Pha-rôn, phải không? Ông này là hoàng tử, tức là được công chúa đem về nuôi từ nhỏ, lớn lên là được làm hoàng tử, mà bây giờ ông bỏ cái danh hiệu hoàng tử vì cớ ông sống với dân của Đức Chúa Trời. Ông thà chọn bị ngược đãi với dân Đức Chúa Trời hơn là thụ hưởng vui sướng tạm thời của tội lỗi. Ông coi sự sỉ nhục của người được sức giàu lựa chọn làm người giải cứu và lãnh đạo cao quý hơn của cải trong các kho tàng Ai Cập, vì ông chăm chú vào phần thưởng tương lai. Tôi sẽ nói gì nữa, tôi sẽ không đủ thời giờ để kể các chuyện của Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các vị tiên tri là những người đã nhờ đức tin chinh phục các nước, thi hành công lý, đạt điều được hứa, bịt mồm sư tử, dập tắt lửa hừng, thoát khỏi lưỡi gươm, chuyển yếu thành mạnh, anh dũng trong chiến trận, đẩy lui quân ngoại xâm. Có những phụ nữ đã nhận lại người thân của mình từ cõi chết sống lại. Có những người thà chịu tra tấn đến chết chứ không chịu chối bỏ đức tin để nhận sự phóng thích, hầu có thể được sự sống lại tốt đẹp hơn. Có những người bị chế nhạo và bị đánh đòn, ngay cả bị xiềng xích và đau tù. Họ bị ném đá, bị cưa hai, bị giết bằng gươm. Họ phải lưu lạc rày đây mai đó với quần áo bằng da chiên da dê, bị thiếu thốn, bị đàn áp, bị ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở. Họ sống lang thang trong hoang địa, trên núi đồi, trong các hang động và trong các hầm hố dưới đất. Nếu ECT đã đọc được cái câu này trong Hebrew sau này, tôi nói ví dụ, thì ECT so sánh giữa mình với họ, ECT sợ rằng mình không còn sống để hưởng thụ với một giai vị hoàng hậu của đế quốc. Thưa quý mạnh cho em, có đôi khi trong cuộc đời này, Chúa đặt để chúng ta ở tại cái chỗ này hết sức là sung sướng. Nói xin lỗi, có điều khi nhiều khi mình ăn mình còn sợ ăn đấy nha. Người ta mời mình sợ ăn nhiều quá bị cholesterol đó, phải không nè? Quý mạnh cho em, chúng ta đầy đủ dư thừa, chúng ta sợ chết. Hồi nãy tôi có nói chuyện với bà cụ B. Thưa quý mạnh cho em yêu dấu, sau này mỗi lần đi ra bãi biển, tại vì tôi đã đi biển ở tại, tôi ở tại Tampa 9 tháng, ở tại Pensacola 1 năm mấy, ở tại Orlando, tức là mấy cái chỗ có biển đó. Anh chị em chúng tôi ra đó picnic thì kia có thanh niên thiếu nữ đó, lại thấy mấy cái chiếc tàu pleasure boat của Mỹ đó. Pleasure boat tức là du thuyền của anh chị em, nó làm cũng chắc chắn lắm à, máy móc đàng hoàng lắm mà. Tôi hỏi vậy nè, tôi nói bây giờ giả dụ như người ta cho mình chiếc pleasure boat này, tức là tàu du thuyền này nè, mình có dám lên tàu mình vượt biên về Việt Nam không? Người nào nói ai dám. Mà hồi đó đi chiếc thuyền nè, quý mà anh chị em thấy không? Tại vì mình khổ quá rồi mà anh chị em, mình phải đi chiếc thuyền nang mình đi. Như hồi nãy tôi nói với bà cụ B, tôi nói rằng là xin lỗi là người ta ai cũng phải ráng đi à, đừng mà sống. Nhưng bây giờ dám đi không? Tại sao vậy? Vì cái sự sống vật chất quá đầy đủ, quá đầy đủ. Cho nên bà ECT hồi đó thì khác à. Bây giờ lên vai trò hoàng hậu rồi, nghĩa là có cung phi mỹ nữ phục dịch hàng ngày, ăn sung mặc sướng, lụa là gấm dốc, lên xe xuống ngựa, đi thì có hầu người hạ tiền hô hậu ủng. Bây giờ chết sao? Uổng quá à. Ai làm vậy vậy? Người Do Thái nào chết thì chết, chứ tôi là người Ba Tư rồi, tôi là vợ của vua Ba Tư rồi. Quý mạng cho em yêu dấu, có đôi khi chúng ta thừa hưởng mà không muốn phục vụ được Chúa Trời. Khi tôi làm mục sư, mấy người bạn cùng đơn vị của tôi ngày xưa trong quân đội, họ hay tin rồi anh Minh, sao đi làm mục sư rồi, nhất là tôi lên đây, có lẽ ông Long cũng biết ông Lý Thanh Tâm mà ha. Tôi vô gặp ông ở trong cái sở, bởi vì cái phòng mạch của bác sĩ Trần Văn Sáng đó là do Lý Thanh Tâm ảnh giới thiệu. Mà Lý Thanh Tâm với tôi là cùng một khóa sĩ quan, khóa 20 Thủ Đức. Khi mà anh đi bắn á, thì anh mới là làm sao mà anh liền sao mà nhầm trúng M79, rồi nó làm đứt cái cổ này nè. Thì tôi là cái người ở trong cái đại đội của tôi mà anh cho em, thì là ông chỉ huy trưởng, ông đơn vị trưởng đó kêu tôi đi vô trong Tổng viện Cộng Hòa đó, lúc bây giờ còn ở trong trường Thủ Đức, để mà thăm một sinh viên sĩ quan mà bị đứt cái cổ họng. Cho nên bây giờ mà anh cho em mà gặp ông thì thấy có chỗ này nó có cái đứt đây nè. Thì tôi vô tôi gặp ảnh, không dè rằng là sau khi tốt nghiệp cái khóa đó, thì ảnh lại với tôi cùng về một đơn vị, tại vì ảnh có cái bằng BA ở Michigan, lúc còn là sinh viên còn trẻ, rồi về thì bị tổng động viên mới vô cái khóa đó, thành ra anh về được cái về trường sinh viên quân đội. Sau này thì anh đi làm cho cái phòng quy chương của ông đại tướng công nhân viên, và trong khi tôi có trung úy thì anh lên tới thiếu tá rồi. Anh nói nếu mà chưa có thay đổi tình thế tôi lên dám lên tới trung tá lắm, mà tại vì có cái phòng quy chương mà. Nhưng mà trong khi tôi lên trên này tôi gặp anh thì nói anh Minh giờ làm gì đây, đi bán nhà với tôi đi, tôi giao cho anh bán nhà, một tuần lễ tôi bán được 4 cái nhà nè. Và anh làm broker à, của anh chứ, tức là cái người mà có mấy chục người mà đi tôi dưới quyền à. Tôi đã bán vậy, anh nói bán nhà, tôi đã bán được không, tôi là mục sư đó. Làm mục sư sao bán nhà có tiền hơn, tôi làm đồng ý. Rồi anh nói đùa, anh nói thôi thôi vậy thì thôi, chừng nào mà anh lên trên đàn anh cho tôi nắm chân anh lên nha. Với bạn chứ đó, thì người ta cho rằng tại sao mà mới như vậy mà lại đi làm mục sư, và mục sư thì lương mỏng đâu có bao nhiêu đâu. Nhưng mà tôi nói bạn chứ rằng là nếu mà mình cứ suy nghĩ so sánh như vậy mình không thể học được Chúa được, không thể học được Chúa được. Cảm ơn Chúa bạn chứ thấy không nè. Đó rồi bây giờ đó chúng ta phân tách nè, con đừng tưởng nhờ ở trong hoàng cung mà con sẽ không chết như mọi người Do Thái khác. Tại sao vậy mà anh chém biết không? Là tại vì con ở hoàng cung nay mai người ta cũng bận mí cho con là người Do Thái rồi con cũng bị giết hả? Đó, quý ông bà anh chém thấy không nào? Cho nên chúng ta thấy rằng là cái sự chết chóc xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào. Tại vì có sự liên hiệp với nhau, quý ông bà anh thấy không? Ở trong nhà mà con người bệnh mang bệnh trái giống thì cả nhà phải phòng ngừa nha. Chúng ta nhớ là một người làm xấu thì cả bọn sao? Mang nhơ. Và một con sâu thì làm sầu nồi canh, hay là một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ. Quý ông bà anh chị em thấy khi ông Führer vào trong tù thì người ta bên ngoài cầu nguyện cho ông. Quý ông bà anh chị em còn nhớ đó là ông cha dạy con về vấn đề hiệp một á. Ông nói bây giờ mấy con cái bó đũa này nè, mấy con làm sao bẻ cho ba. Mấy đứa con nó cầm nó bẻ không được, mặc dầu đũa dễ lắm á. Thì ông nói khó quá, hay là mấy con không ai bẻ bó đũa được, ba bẻ. Mấy đứa con nó cười, nó nói ba làm sao bẻ được cái bó đũa này, tụi con là thanh niên mà bẻ không được, mà ông nó đem ra đây. Ông mới mở ra ông từ cây ông bẻ. Nó nói nếu mà từ cây thì con nãy giờ tụi con bẻ rồi, phải chi mà ba nói là từ cây đi. Ông nói không, ba hỏi mấy con để mấy con có sáng trí nghĩ rằng không thể nào bẻ nguyên bó đũa nếu nó hợp lại với nhau, mà nếu mà cầm một cây từng cây bẻ thì nó chết. Tức là nếu mấy con mà không hiệp một á, mấy con sẽ bị người ta bẻ từng người một. Vậy là hoàng hậu Esther phải nhớ rằng là nếu mà trong trường hợp bà không có can thiệp thì trong tương lai mỗi người Do Thái chết thì ta sẽ tới phiên bà. Cái câu thứ hai, quý bạn cho ông nói thế này nè, là nếu con yên lặng trong lúc này, dân Do Thái sẽ được tiếp trợ và giải cứu bằng cách khác, nhưng con và nhà cha con sẽ bị diệt mất. Cái câu đó rất là hay. Nếu con yên lặng lúc này, con không làm, con không giúp, con không vô trong nhà vua để con xin, thì Chúa có cách khác. Đôi khi chúng ta tưởng rằng mình không làm việc Chúa trong hội thánh này, hội thánh chết. Sai. Sai rất là nhiều. Công việc Đức Chúa Trời bạn cho em vĩ đại lắm, từ đời này qua đời kia. Nè, Môi-se chết, dân Do Thái dẫn vào trong xứ hứa bởi Giô-sê. Samuel chết, Đức Chúa Trời đưa tiên tri Na-than. Dwight Moody, quý mạng cho em nào tới Chicago sẽ thấy cái viện thần học của Dwight Moody. Ông này là một cái người không có học cao, nhưng ông giảng rất là hay. Ông giảng hay lắm bạn cho em, ông đi qua bên Anh Quốc ông giảng, nhiều người tới nghe rần rần, nghĩa là ông đem lại cuộc phục hưng cho Hoa Kỳ và cho Anh Quốc. Khi ông chết người ta nói chết rồi, vậy là ông Dwight Moody giảng quá hay mà ông chết, ai thay thế được? Không ai thay thế được. Sai. Billy Graham. Thấy không? Quý bạn cho em thấy đâu có gì là Moody chết rồi thì Billy Graham nổi lên. Bây giờ Billy Graham đã già rồi, quý bạn cho em thì Đức Chúa Trời dấy lên người khác. Tôi mở ra cái đài truyền hình, tôi thấy ông Joel Osteen rất còn rất là trẻ. Quý vị có nghe chưa? Giảng rất là hay. Hai vợ chồng rất là hay, giảng ở tại Houston, Texas. Quý bạn cho em thấy trong tương lai sẽ có những người khác thay thế. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng là nếu mà mình không có làm trong nhà thờ này, không ai làm đó, thì mình sai lớn lắm. Bởi vì công việc của Đức Chúa Trời, hễ người này không làm, Chúa dùng người khác. Hoàng hậu Esther không làm, ông Mardochê nói rằng là dân Do Thái sẽ được tiếp trợ và giải cứu bằng cách khác, rồi con và nhà các con sẽ bị diệt. Hay quá không? Vậy chúng ta phải nhớ rằng là nếu chúng ta không làm việc Chúa thì ai làm? Nếu mà Lâm Nhân Minh mà chết đi ra không còn ở đây nữa đó, thì quý mệnh cho em thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ sai người khác tới hay hơn, trẻ hơn, giỏi hơn, đẹp trai hơn à. Quý bạn cho thấy không nè, ông bây giờ nắm cẩm rồi, thấy chưa nè. Quý bạn cho em thấy rằng là công việc của Đức Chúa Trời, đừng bao giờ nói rằng mình không làm thì hội thánh chết. Chúa có cách khác hay hơn, tuyệt vời hơn, thành công hơn. Giờ qua câu thứ ba, phải chăng vì thời điểm như thế này mà con được lập làm hoàng hậu? Cái câu đó là cái câu đánh mạnh vào tâm khảm của ECT. Nè, con nên nhớ rằng không phải là ngẫu nhiên mà con được chọn làm hoàng hậu nha. Không phải vì có con đẹp mà con được chọn nha. Không phải vì có tài mà con được chọn nha. Con nhớ rằng biết đâu chừng Đức Chúa Trời biết được là sẽ có một sự tận diệt dân Do Thái, cho nên Ngài đem một cô gái Do Thái vào làm hoàng hậu để mà ngăn chặn cái mưu toan đó. Con được làm hoàng hậu là chương trình của Đức Chúa Trời. Tôi thích quá. Tại sao vậy? Tại vì tôi nghĩ rằng Chúa ơi, Ngài cho con tới Mỹ này không phải để cho con thụ hưởng. Ngài cho con tới Mỹ này không phải là đem cho các con nó làm giàu, mà Ngài muốn sử dụng gia đình của chúng con. Dầu không phải là lớn, dầu không phải là vĩ đại, nhưng mà Chúa muốn dùng chúng con trong một phạm vi nhỏ nào đó để phục vụ Ngài. Cái câu nói của ông Mạc Đô Chê mà anh cho em câu số 3 là biết đâu chừng là Đức Chúa Trời vì có việc này mà lập con lên làm hoàng hậu, chứ không phải để cho con thụ hưởng. Tôi nghĩ rằng là bà hoàng hậu ECT sau khi nghe nói người ta nhắn tới cái câu mà thứ ba đó thì bà giật mình. Thì ra hồi nào tới giờ mình tưởng là mình đẹp, mình tưởng là cha mẹ mình ăn ở có đức, cho nên vì cái đó mà mình được vô trong này. Tôi nói cái câu chuyện này cho bà nghe nè. Hồi xưa tôi học trong cái chương trình Việt Nam nhưng mà của Pháp, từ lớp 2 thì là tụi tôi đã học tiếng Pháp rồi, mặc dầu trường của nhà nước gọi là cua preparatoire, rồi bắt đầu lên từ cua preparatoire rồi elementaire rồi moyen rồi tới là superior, rồi tôi lên học certificate, rồi lên học tiếng Pháp. Cho nên khi tôi thi tú tài 1 năm 1958 thì tôi làm cái bài dissertation moral, tức là bài nghị luận luân lý bằng tiếng Pháp, thì tôi làm rất là khá. Tiếng Anh thì cũng học vậy nhưng mà học với sinh ngữ phụ thôi à. Tại hồi xưa trong trường tôi học nó có hai loại sinh ngữ chánh là Pháp và sinh ngữ Anh là Việt, đa số là học tiếng Pháp không. Tại vì ba tôi thì hồi xưa là làm lính cho Trào Tây, cho nên vì chỗ đó ba tôi mới đưa tôi vô trong trường Ta Be của bên Công giáo để mà học tiếng Pháp và nói tiếng Pháp. Nhưng mà năm 1962 khi con gái đầu lòng tôi sanh ra là con Minh Phượng, thì tôi làm hiệu trưởng tiểu học cũng rất là giản dị và dư thì giờ, thì tôi muốn học tiếng Anh. Mà tôi học tiếng Anh mà anh cho em là tôi muốn học nói. Tại vì cái lính lúc bây giờ bắt đầu từ từ qua cũng khá khá rồi, lính của Mỹ á, và năm 65 thì qua nhiều hơn. Thì bắt đầu là tôi cầm cái quyển mà Anglais Vivant là của sách đó là của bên Anh sản xuất ra chứ không phải của Mỹ. Mỹ là sau này khác, còn cái đó là cái tiếng Anh của người bên Anh á, xài những cái chữ cái tẹt của Anh không à. Thì tôi mới lấy một quyển sách tiếng Anh mà anh chị em tôi mới quỳ gối mà anh chị em nghe nha. Tôi quỳ gối lúc bây giờ là nhà tôi là sanh bé Phượng đó là 1962 đó. Thì tôi nói lại Chúa, tại tháp Ba Bên Đức Chúa Trời đã tạo ra ngôn ngữ trên thế giới. Quý bà anh chị em lật sáng thế ký đồng 11. Chúa ơi, con không có xin nhiều thứ tiếng đâu, con đã học tiếng Pháp rồi, và con đã học cũng tới cái lớp 11, 12 rồi thôi à. Và bây giờ con muốn học tiếng Anh. Lại Chúa xin Ngài dạy con tiếng Anh đi. mà họ ở trong làng, tôi làm hiệu trưởng có trường làng của bạn chứ cách xa thị xã Sóc Trăng tới 11 cây số lận, đâu có thầy nào dạy đâu. Chúa ơi, con xin Chúa cho con học tiếng Anh đặng trong tương lai con phục vụ Đức Chúa Trời. Từ 62 tới bây giờ là 50 năm rồi, quý bạn, tôi nhớ lại cái câu tôi còn nguyện. Cái tự nhiên bạn chẳng biết sao là sau khi học xong tôi đàng hoàng, cái tôi gửi văn bằng tú tài đi, cái thì nhà động viên gọi nhập ngũ khóa 20 Thủ Đức. Mà cái tú tài của tôi là tú tài ban văn chương là ban thê, thì đâu có được đi mấy cái ngành như là pháo binh, như là quân cũ hay này cái đó. Tức là tóm lại là bây giờ chỉ có ra trường xong rồi mang lon rồi đi đánh giặc ha, làm trung úy trung đội trưởng rồi nó lên thiếu úy là đại đội phó rồi này kia rồi chết. Thì khi tôi vô trong trường sinh viên quân đội, ở trường sinh viên quân đội lên thi ba đợt. Đợt thứ nhất là tuyển mộ làm giảng viên Anh ngữ cho trường sinh viên quân đội Sài Gòn, là ở trong tổng tham mưu Lý Văn Tâm đó. Tôi không thi tại vì mình tiếng Anh mình đâu có, nói xin lỗi bạn chứ anh tự học mà. Mấy tuần sau họ lên họ thi, họ gọi là anh em nào muốn mà thi làm sĩ quan liên lạc cho đồng minh. Cái chữ đồng minh đó gồm có Mỹ, có Úc, có Tân Tây Lan. Tôi không thi tại vì mình đâu có giọt. Đợt thứ ba là đợt cuối cùng, chỉ còn cách ngày ra trường có 2 tháng. Bạn cho em họ đọc nhận lệnh ban đêm là ngày mai thứ hai các anh em nào muốn thi để làm sĩ quan liên lạc cho Đại Hàn thì ngày mai nghỉ ở nhà, đừng có ra bãi đừng mà đi thi tiếng Anh, thì bà viết rồi sau đó mới thi dân đáp. Tối đêm đó tôi nằm tôi ngủ không được, tôi nói Đại Hàn dễ, tại vì Đại Hàn mình biết cái chữ kim chi ấy. Với chim sen đó là mình nói với nó sơ sơ, mình nói Đại Hàn mình người Á Châu đó mà, nó nói mình đâu khó hiểu. Tôi ghi tên của anh chứ, tôi lên tôi ghi tên là đi thi ngày mai, đi thi tiếng Anh đặng mà làm sĩ quan liên lạc Đại Hàn. Mà làm sĩ quan liên lạc thì đâu có tác chiến ở trên bộ tư lệnh. Vô thi 120 người mà anh chứ, vô thi đàng hoàng, thi xong tôi là ngoài 100 câu ABCD khoanh như vậy đó. Thì đó là ngày thứ hai thi, thì tối thứ ba có nhận lệnh đọc rằng là anh em nào đã thi ngày thứ hai thì ngày mai là thứ tư ở lại, đừng có đi ra bẻ bãi, đặng mà chờ nghe kết quả người ta tuyển chọn thì vô vấn đáp, gọi là interview đó. Tôi làm chứng như thế này để cho cả thế giới biết rằng là khi mà mình xin Chúa bạn cho em thì Ngài làm rất là tuyệt vời. Tới chừng xong đứng chờ nghe đọc danh sách những người mà được tuyển chọn, tức là 120 người tuyển chọn đâu chừng 40 người, rồi sau đó họ mới gạt ra nữa. Tôi đầu tháng năm, rõ lắm. Đọc tên người thứ nhất, người thứ hai, thứ ba, tới người thứ năm là Lâm Văn Minh. Wow. Tại vì nó thi là toàn là văn phạm grammar không hả? Bắt đầu vô mà anh chị em vô vấn đáp thì hai người, một người Mỹ trước, tôi lại tới người Mỹ kêu đọc tên, tôi còn nhớ tên là ông Riley. Vô cái Good morning sir. Nói theo cái giọng Anamit mà. Cái ông nói ok, vì ông thấy cái điểm của mình rồi, ông nói rằng là chiều nay anh làm cái gì, tức là cái đó là buổi sáng, chiều nay anh làm cái gì, cái câu đó tôi nghe tôi hiểu. Thì tôi mới nói ông tôi đó là chiều nay tụi tôi đi học bắn súng 3.5, học với sơ. Thì ông nghe ông gật đầu, thì ông mới hỏi câu thứ hai, cười cười ông nói súng đó có giật không? Tức là ông bạn chưa biết cái loại súng mà, ông Long biết là heo, bắn thì giật ra lại như nè, tôi đâu biết động từ giật. Ông hỏi chứ bắn cái súng đó có giật không? Tôi nói giật là cái gì ta? Cái tôi hỏi anh chị xin là ông lặp lại coi, thì ông lặp lại rồi ông vừa lấy cái tay ông đưa ra sao vậy nè. Rồi tôi nói đâu giật, xuống đâu có giật. Ông cười hả hả, ông hỏi tại sao nói vậy, anh là tôi nói rằng tại vì cái tôi không biết cái động từ giật. Ông nói ô vậy hả, à vậy hả. Rồi ông chị ông nói thôi được rồi đi qua bên kia. Qua bên kia gặp một người Việt Nam, cái ông chú quý rất là giỏi bọn em, quá giỏi. Ông ở bên ngoài thì ông về hội Việt Mỹ, mà ở trong thì ông là quân đội. Vô gặp ông thì người Việt Nam thì ông nói anh làm cho tôi một câu mà trong đó có động từ mà có chữ if, tức là nếu. Thì tôi văn phạm tôi cũng khá lắm á, tôi nói 2-3 câu nó thôi được rồi nghỉ. Thì từ đó tới ngày ra trường là 2 tháng. Quyên bạn cho em biết là tôi đi ứng chiến đó, tôi kiên ăn với bạn cho em, tôi nói Chúa ơi con đã đậu bài viết, con vô vấn đáp mà con thấy cũng hơi êm. Xin Chúa làm ơn cho con là đi làm sĩ quan liên lạc cho đồng minh, cho Đại Hàn. Tới cái ngày ra trường người ta đọc cái danh sách đằng mà phòng tổng quản trị xuống đọc danh sách để cho biết là đi đâu. Lâm Văn Minh, C, số quân đó vậy đó, đọc số quân đàng hoàng về trường sĩ ngữ quân đội Sài Gòn. Tôi nói chắc về học tiếng Anh đang đi làm sĩ quan liên lạc, học tiếng Anh về danh tự quân sự. Tới trường xong người ta tan hàng, người ta đi hết, cái tôi bắt đầu tôi lên tôi chào ông đại quý. Tôi nói dạ thưa đại quý, tôi là sinh viên sĩ quan Lâm Văn Minh này, cái số quân đó xin hỏi đại quý cái chứ tôi đi đâu. Ông nói nãy giờ anh ngồi đâu mà anh không nghe. Tôi nói dạ tôi ngồi dưới mà tôi nghe nói về đâu, về trường nào. Ông nói ở đâu để tôi coi coi. Coi đàng hoàng là nói trường sinh ngữ quân đội Sài Gòn. Tôi nói dạ vậy đó làm gì. Ông nói vậy đang làm việc chứ làm gì. Làm việc tức là về dạy tiếng Anh. Dạy gì nói người ta còn dạy mình chứ mình dạy. Nguyên mà anh chị em tôi phải thành thật mà nói rằng là thiệt tình lạ hết sức là lạ mà anh chị em không có thầy dạy. Tôi vô đó với bà anh chị em biết sao, tới chừng xong người ta mới thấy được là tôi là tiếng Anh tôi còn yếu quá. Đâu phải nói như bây giờ, bây giờ thì tôi ở xứ Mỹ ba mấy năm rồi. Quý ông bà anh chị em biết ông chỉ huy trưởng thương tôi á, tại vì cứ mỗi lần tôi vô tôi lấy cái mũ lưỡi chai tôi để cho nó rồi cái tôi đóng cửa là tôi quỳ gối cầu nguyện, tôi nói Chúa ơi, trong số 11 người anh em mà về trường sinh quân đội, người nào cũng cử nhân cũng cao học bên Mỹ về hết trơn, có người làm xong dịch viên cho Westmoreland, cho tướng Westmoreland, họ nói tiếng Anh xin lỗi là như lạc rau à, còn tôi lạc cải. Quý ông bà anh chị em nói không được, tới chừng xong sao ông chỉ huy trưởng thấy vậy ông thường qua ông nói ráng đi, hãy có cái khi nào phải du học á thì tôi cho anh đi. Về trường sinh của quân đội đầu năm 66 tới giữa năm 67 tôi được lệnh đi du học tại San Antonio, Texas. Thưa quý ông bà anh chị em, dấu khi mà tôi cầu nguyện như vậy rồi đó thì tôi nhớ lại rằng là à thì ra mình xin đó Chúa cho bao nhiêu điều gì. Tôi học mấy tháng trường ở bên San Antonio, Texas mà anh chị em vô gặp mấy cô giáo dạy sao system này kia, cái âm nó làm sao. Ồ cảm ơn Chúa mà anh chị em bây giờ lại có bằng tiến sĩ tại Hoa Kỳ về tâm lý. Ai làm được điều đó? Nói thiệt xin lỗi mà anh chị em tôi vô học Nova đây nè. Nói thiệt là lúc bây giờ là cũng tới tiếng Anh cũng khá lắm rồi nha. Về dạy cấp 3 ở tại Sóc Trăng rồi đồng thời là này kia nọ đấy không. Có nhiều khi cái bà giáo ở tại Nova để bà nói ở dưới người cái đành. Cái tôi hỏi cô cái mình đáng sao ngại, tôi hỏi sao cười vậy? Vì mình đâu có hiểu. Tôi hỏi bà nói gì mà mấy cô cười. Cái nó cũng cười sạc. Cái nó nói anh không hiểu sao. Tôi không hiểu tôi mới hỏi chứ. Thì cô mới nói vậy đó rồi cái tôi mới cười theo cổ. Nói như vậy ra lòi chúng bạn cho em thấy cái dốt của tôi như vậy để cho thấy rằng quyền năng của Đức Chúa Trời hết sức là lạ. Cho nên tôi ngồi tôi học trường nào tôi cũng ngồi ban đầu mà anh chị em bạn tôi lắng tôi nghe thấy chưa này, để cho thấy bây giờ bạn chị em con cái tôi nó nói rằng thiệt là ba hết sức là nhẫn nại, 50 tuổi rồi vô học trường Nova để tới 59 tuổi đó bạn chị em có cái bằng tiến sĩ tại Liberty University. Đó là người thứ nhất. Người thứ hai đó, ông thầy tôi bạn chị em dạy Kinh Thánh ở bên Washington Bible College ở bên Land Maryland đó, ông là người công giáo mà ông lại là giỏi về nhạc, ông làm trưởng ban nhạc của một cái phòng trà. Ông nói rằng là một mục sư giải thích cho ông biết cái sự khác nhau giữa Tin Lành và Công giáo thì ông mới qua bên Tin Lành. Một mục sư khác á thì nói rằng là bây giờ anh làm trưởng ban nhạc trong này đó, thì không có hay bằng vô làm trưởng ban nhạc trong nhà thờ, thì anh bỏ cái phòng đó anh vô trong nhà thờ làm, tức là Church Minister of Music. Hay hơn nữa mà anh chị em, anh bỏ cái đó anh đi học trường Kinh Thánh để làm giáo sư Kinh Thánh. Thấy không? Khi mình có ý thức là mình hầu việc Đức Chúa Trời thì Chúa đưa mình lên mà anh chị em. Chúa đưa mình lên nè, bây giờ tôi kết luận nhau. Ngày thứ ba, 6 tây tháng 11, từ sáng sớm lúc 8 giờ người ta bắt đầu đi bỏ phiếu cho hai ứng viên Barack Obama và ông Mitt Romney. Thì tôi đã theo dõi hết sức từ đầu cho tới chiều khoảng chừng 8 giờ tối đó, là tôi thấy ông Mitt Romney là có thể thất bại rồi. Thì tới 11 giờ đêm, quý bạn cho em 10 giờ đêm đó thì ông ra, hai vợ chồng ra ở trước cái cử tri mà ủng hộ ông để ông cảm ơn họ và ông từ giã, tại vì có là ông đã thất bại rồi. Khác hẳn với những cái lần trước mà khi ông ra thì mặt tươi cười của bạn cho em tôi coi hoàn toàn khác, tại vì có tôi đã theo dõi cái chiến dịch của hai ông đó từ đầu. Khi mà ông ra thì ông cười, ông nhây qua này, ông dây qua đầu kia, rồi ông đưa tay, rồi hai vợ chồng hết sức là vui. Tôn hằng 100 triệu đô la, quý bạn cha mất mất bao nhiêu thì giờ? Bà ông chỉ nói mấy câu rồi xong xuôi rồi hai vợ chồng mặt mày hết sức là buồn tiêu nghỉu bước vào trong. Mấy đứa con cháu lên ôm hôn cha mẹ rồi thôi. Quý bạn cha biết tôi nghĩ gì không? Trong lòng tôi nghĩ rằng là ông Romney ơi, nếu tôi là ông, tôi đã có hàng trăm triệu ở trong ngân hàng. Tôi đã từng làm thống đốc của tiểu bang Massachusetts. Tôi có đầy đủ tiếng tăm rồi, tôi có tiền có bạc rồi. Một á, là tôi yểm trợ cho một cơ quan truyền giáo. Hai á, là tôi đi học, bởi vì ông bang nói quá hay mà, để mà đi giảng cho những cái người ở các bộ lạc không văn minh ở bên Phi Châu, hay là Nam Mỹ Châu, hay là Á Châu. Thì sẽ không bao giờ có một cái đêm mà hai vợ chồng mặt mười hết sức là buồn, mất hàng trăm triệu đô la, mất cả tiếng tăm. Thấy không? Quý ông bà anh chị em nhớ rằng nếu chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời thì ở trong sách Giăng đoạn 12 câu 26 ghi rằng là ai hầu việc ta thì cha ta, tức là Đức Chúa Trời, ắt tôn quý người. Quý ông bà anh chị em yêu dấu, hoàng hậu ECT nghe câu nói của ông Mạc Đô Chê hết sức là hay, hết sức là sâu sắc, hết sức là mạnh mẽ, và lập tức nhờ nhắn lại với cái người đó rằng yêu cầu toàn dân họp lại tại Susa là thủ đô, kiêng ăn 3 ngày 3 đêm, không có ăn không uống luôn à. Mục đích của bà là để cầu nguyện. Rồi bà sẽ vào gặp ông vua, dầu cho có chết thì bà chịu chết, để cứu dân tộc Do Thái. Quý ông bà anh chị em, cái ý đó đã đổi đảo ngược tình thế. Mạc Đô Chê là sắp sửa bị đem lên tử hình, thì cái người mà tính giết Mạc Đô Chê là Haman chạy bị tử hình. 10 đứa con trai của Haman bị tử hình, bị treo lên trên cây mộc hình với cha. Những người muốn giết dân tộc Do Thái, bất cứ chủng tộc nào, bị giết lên khình. Và nhà vua nói rằng ngươi muốn được gì ta sẽ cho nữa. Quyên bạn cho em thấy không? Và hoàng hậu ECT yêu cầu dân Do Thái làm một cái lễ đại lễ mừng. Họ ăn uống, họ ca hát, họ mừng, gọi là lễ Purim. Purim là do chữ Pura, Pura là bắt thăm để giết dân Do Thái. Thì họ chuyển cái chữ bắt thăm giết dân Do Thái, họ ăn mừng cho dân tộc Do Thái sinh tồn. Mạc Đô Chê đi tới đâu, người ta đều cúi đầu chào kính trọng. Hội thánh chúng ta ít người, nhưng nếu hết thảy chúng ta đều như Mạc Đô Chê, như hoàng hậu ECT, thưa quý mạng cho em yêu dấu, Chúa sẽ đại dụng chúng ta, đừng có sợ ai hết á. Hầu việc Chúa Trời không có sợ người nào hết trơn á. Hầu việc Chúa bằng thì giờ cầu nguyện dâng tiền cho Chúa để hội thánh của Ngài phát triển. Bây giờ tôi nói cái ý này cho bạn cho em nghe rồi mình kết thúc. Dĩ nhiên là quý mạng cho em yêu dấu là những người mà tôi đã biết ở đây đó, thì ai tôi cũng quý mến hết. Từ Chim Duy Hương nghe không, rồi bây giờ là Mai Khánh nghe không, bây giờ lại có người con gái đi theo nghe không, rồi ở dưới là có bà Sen nghe không, có ông bà Kiệt, thì mấy anh em mình như gia đình. Nhưng mà quý vị bên này nè, mới tin Chúa, mà mỗi lần mà tôi học trưởng nhiều xong tôi xuống tôi thấy quý vị ngồi đó lòng hết sức là cảm kích. Quý vị này gắn bó với hội thánh này đi ngồi như vậy, bạn cho em lòng hết sức là cảm kích. Khi ở nhà tôi cầu nguyện một ngày 3 lần, tôi cầu nguyện cho hết thảy quý vị và tôi cầu nguyện cho một cái nhóm này. Tôi nói Chúa ơi, đây là những cái hột ngọc mà Đức Chúa Trời sẽ đặt vào trong hội thánh của chúng con. Mới đi Chúa thôi, nhiều khi còn không có muốn dám cầu nguyện nữa mà. Mà lòng của người ta như vậy các bạn cho em, thì để cho mình thấy rằng cái hội thánh này của mình đó, nếu có những người như thế này, những người thế này, và trong tương lai những người khác đó, thì chúng ta sẽ trở thành những Mạc Đô Chê và ECT để cứu người Việt Nam chúng ta thoát khỏi sự trừng phạt đời đời ở trong quả ngục. Chúng ta dự thiệt thách.